Xin được kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách ở một số địa phương. Sức sống mới trên quê hương Lạng Giang, huyện chính thức trở thành huyện thứ hai của tỉnh đạt huyện chuẩn nông thôn mới.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 1, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Năm 2019, các cấp ủy Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức, tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận. Ngoài ra, chính quyền các cấp cũng đã đẩy mạnh thực hiện các nội dung của năm dân vận chính quyền 2019. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các cấp ngành địa phương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, chủ đề năm 2020 là năm dân vận khéo. Do vậy, các ngành địa phương cần đẩy mạnh công tác dân vận khéo trong hệ thống chính trị, kịp thời nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo được nhân dân đánh giá cao, có sức lan tỏa gắn với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, nêu cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tiếp tục nắm chắc tình hình nhân dân, không để khiếu kiện kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, chiều 9 tháng 1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đã đến thăm chúc Tết và tặng quà Tết cho một số hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ nghèo tại huyện Yên Dũng. Cùng đi có ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Dũng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải cùng đoàn đã đến thăm tặng quà và chúc Tết gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Đình Hùng, trú tại thôn Dưới, xã Cảnh Thụy, và gia đình mẹ liệt sĩ Ngụy Thị Lại, mẹ liệt sĩ Vũ Văn Tuấn, sinh sống ở thôn 7, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ sự biết ơn, trân trọng với những hy sinh cống hiến của các gia đình vì nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở mỗi địa phương, nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư 379, Công ty Cổ phần Xây dựng Thành đô Bắc Giang đã trao 1.200 suất quà Tết cho các hộ nghèo huyện Yên Dũng. Tại xã Đức Giang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp trao 60 suất quà Tết cho các hộ nghèo trong xã. Cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã đồng hành cùng tỉnh trong việc chăm lo đời sống cho người dân. Mong rằng thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ với những khó khăn của tỉnh nhà. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Dũng, đề nghị chính quyền địa phương quan tâm tổ chức cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Canh Tí vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Vào chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đã tới thăm và chúc Tết Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Cùng đi có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, tiếp đoàn có ngài Hùng Ba, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam. Ngày 9 tháng 1, đại diện của tổ chức phi chính phủ IAVKM đã đến thăm và chúc Tết tỉnh Bắc Giang. Đón và tiếp đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn, lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Bà Roslyn Jackson, trưởng văn phòng dự án của tổ chức IAVKM, gửi lời chúc mừng năm mới đến các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời cho biết từ năm 2013 đến nay, tổ chức IAVKM đã triển khai 12 chương trình dự án, khoản viện trợ phi dự án hỗ trợ cho nhân dân địa phương trong công tác giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và nông thôn, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Giá trị viện trợ trong 6 năm qua đạt xấp xỉ $300,000. Bà Roslyn Jackson bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của tỉnh thông qua Sở Ngoại vụ để triển khai nhiều chương trình hơn nữa tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn cảm ơn tình cảm của tổ chức IAVKM dành cho Bắc Giang, ghi nhận và đánh giá cao kết quả của các chương trình dự án đang triển khai. Đồng thời mong muốn những năm tiếp theo, tổ chức IAVKM tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong việc phát triển cộng đồng, đặc biệt là các dự án nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng đồng bào dân tộc khó khăn. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến bà Roslyn Jackson và các thành viên trong đoàn.
Nhân dịp Tết Nguyên đán 2020, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã đến thăm tặng quà Tết cho người nghèo tại xã Kim Sơn, Nam Dương, huyện Lục Ngạn. Tại các điểm tặng quà, bà Leo Thị Lịch, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, ủy viên chuyên trách Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã thông tin nhanh những kết quả mà tỉnh đạt được trong năm 2019, đồng thời động viên chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cùng một mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.
Bản tin thời sự tiếp tục với nội dung khác. Chiều 9 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Lại Thanh Sơn chủ trì hội nghị. Đến dự có đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong năm 2019, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm cả 3 tiêu chí. Toàn tỉnh xảy ra 417 vụ, làm chết 197 người, làm bị thương 365 người. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn để tai nạn giao thông tăng như huyện Lục Ngạn và Việt Yên. Trong năm 2019, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý trên 59.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt với tổng số tiền là trên 55 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn đề nghị các cấp ngành tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp để kéo giảm 5% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí trong năm 2020 và thực hiện tốt chủ đề năm an toàn giao thông 2020 là đã uống rượu bia không lái xe. Trong đó cần nâng cao nhận thức, làm chuyển biến ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông, đồng thời tăng cường củng cố điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát động ra quân công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020.
Sáng ngày 9 tháng 1, Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà, trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh chủ trì hội nghị. Hết năm 2019, toàn tỉnh có 734 hợp tác xã. Trong đó lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản là 471 hợp tác xã, chiếm 61,16%. Lĩnh vực phi nông nghiệp có 238 hợp tác xã, chiếm 32,42%. Các hợp tác xã đăng ký hoạt động trên các lĩnh vực với nhiều ngành nghề kinh doanh theo hướng tổng hợp. Liên hiệp hợp tác xã thành lập mới với mục tiêu liên kết và mở rộng sản xuất theo hướng tập trung quy mô lớn. Ngày càng có nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới thực hiện liên kết và tiêu thụ với doanh nghiệp theo hợp đồng gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực của địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà chỉ đạo tiếp tục sắp xếp lại hợp tác xã theo mô hình kiểu mới, thành lập mới hợp tác xã đúng quy định, đi vào thực chất, tránh phát triển theo chiều rộng không hiệu quả. Bên cạnh đó, các địa phương cần chú trọng phát triển các hợp tác xã theo chuỗi liên kết, giúp các hợp tác xã về lựa chọn nhân lực, tích tụ đất đai, đào tạo tập huấn, giải quyết các khó khăn vướng mắc, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, tiêu thụ, tem nhãn, kết nối cung cầu.
1.440 tỷ đồng là số tiền huyện Yên Dũng đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011-2019. Trong đó, phần lớn tập trung cho cơ sở hạ tầng. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tại các xã được nâng cấp khá đồng bộ. Trong 10 năm, huyện đã xây dựng được hơn 576 km đường giao thông nông thôn, 60 km kênh mương, 14 nhà văn hóa xã, 14 khu thể thao xã đạt chuẩn, 68 công trình trường học được đầu tư xây dựng và sửa chữa. Cùng đó, huyện quan tâm quy hoạch các vùng sản xuất theo hướng nông nghiệp hàng hóa, an toàn thực phẩm, sản xuất theo chuỗi giá trị, duy trì phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung có lợi thế của các địa phương. Hiện toàn huyện có 12 trên 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 thôn đạt chuẩn nông thôn mới và thôn Đông Thượng xã Lãng Sơn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 12 năm 2019, huyện Lạng Giang chính thức trở thành huyện thứ 2 của tỉnh Bắc Giang đạt huyện chuẩn nông thôn mới. Kết quả này là do huyện đã có quyết tâm chính trị cao, cùng đó là sự chung sức đồng lòng của người dân khi thực hiện chương trình. Lạng Giang hôm nay đang từng ngày đổi mới với một sức sống mới, diện mạo mới và là cơ sở để huyện tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Từ việc thực hiện có hiệu quả chương trình nông thôn mới, đến nay sản xuất nông nghiệp của huyện chuyển dịch mạnh sang sản xuất hàng hóa tập trung, trở thành huyện có vùng sản xuất rau chế biến lớn nhất tỉnh. Ngoài ra là vùng chuyên canh trồng hoa, sản xuất lúa Nhật, dưa chuột baby. Bên cạnh đó, huyện khuyến khích phát triển chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm và phát triển vùng thủy sản tập trung theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Anh Vũ Văn Trọng, thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang vui mừng.
Hỗ trợ trang thiết bị của huyện Lạng Giang, đầu tư hỗ trợ gia đình về máy tạo oxy, máy cho ăn để nuôi cá thâm canh theo mô hình Việt Gáp. Hàng năm thì mỗi một vụ cho tăng thu nhập từ 13 đến 15 tấn trên một vụ và giảm sức lao động cho gia đình.
Không chỉ quan tâm nâng cao thu nhập nhân dân, hiện nay môi trường sống ngày càng được quan tâm gắn với bảo vệ môi trường. Huyện đã chỉ đạo một cách quyết liệt công tác thu gom xử lý rác thải, không để những điểm tồn lưu rác gây ô nhiễm môi trường. Ông Lê Văn Hảo, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang cho biết.
Chúng tôi cũng đã đầu tư mua 3 xe vận chuyển, thế và tổ chức thu gom đến tận hộ gia đình ở trên địa bàn toàn xã. Thế và đối với tổ thu gom của chúng tôi hiện nay là có 7 người, trong đó có 5 người phụ trách thu gom và 2 người thì tổ chức phân loại và đốt ở bãi rác.
Huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn so với kế hoạch 1 năm. Kết quả này là do huyện đã cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành chỉ tiêu phấn đấu trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân các cấp. Theo đó đã ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong triển khai thực hiện chương trình. Về điều này, ông Đặng Đình Hoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang nhấn mạnh.
Huyện chỉ đạo là sử dụng ngân sách cũng đảm bảo công khai, minh bạch, phát huy tốt cái quyền làm chủ nhân dân để dân biết, dân bàn, dân giám sát và từ đó thì người dân tích cực hưởng ứng tham gia. Tiếp theo nữa là phát động mạnh mẽ Lạng Giang chung sức xây dựng nông thôn mới, kịp thời nêu gương những điển hình tiên tiến để người người, nhà nhà ra sức thi đua xây dựng nông thôn mới.
Với mục tiêu lấy dân là chủ thể và cũng chính người dân hưởng thụ, huyện Lạng Giang tiếp tục nhân rộng mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu để tạo sự riêng biệt nhằm biến những làng quê trở thành những miền quê đáng sống. Cùng với đó, huyện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang phản ánh về việc cán bộ, công chức, viên chức một số xã của huyện Yên Thế chưa thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế đã có văn bản chấn chỉnh và xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm tại các cơ quan đơn vị. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn thực hiện việc chỉ đạo, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm luật giao thông đường bộ, luật phòng chống tác hại rượu bia, công văn của Ban Thường vụ huyện ủy về chấp hành thời gian làm việc và quy định không uống rượu bia. Giao Phòng Nội vụ, các đoàn kiểm tra, tổ kiểm tra công vụ huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện nghiêm việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Tân Hiệp, Phồn Xương, Đồng Tâm trong công tác chỉ đạo và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thời gian làm việc đối với cán bộ công chức theo quy định. Đồng thời yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 3 xã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ công chức viên chức có liên quan do chấp hành không đúng quy định về thời gian làm việc. Báo cáo bằng văn bản về Ủy ban Nhân dân huyện xong trước ngày 17 tháng 1 năm 2020.
Chiều 9 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn đã tổ chức chương trình gặp mặt thanh niên tiêu biểu, đoàn viên ưu tú viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2020. Tại buổi gặp mặt, 57 thanh niên và các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng của nhân dân các dân tộc huyện Lục Ngạn qua các thời kỳ. Thông qua buổi gặp mặt đã động viên cổ vũ đoàn viên thanh niên ưu tú hăng say học tập rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần yêu nước, độc lập tự chủ, ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên ưu tú thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng huyện Lục Ngạn giàu về kinh tế, ổn định về chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
Phần cuối bản tin mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Ánh Nguyệt, kỹ thuật viên Phương Huệ. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Bích Thảo, cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.